sao gọi là ca sa? Trong chú giải nói: thử ước trang nghiêm tiêu tướng, dĩ chương Phật đức hồng danh. Sau đó trích dẫn tâm địa quán kinh văn: ca sa thức thị Như Lai bảo tràng chi tướng. Trước tiên phải hiểu ý nghĩa của ca sa. Ca sa là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là xen tạp. Màu sắc xen tạp gọi là màu ca sa. Nó không phải là một màu đơn thuần, là màu hỗn tạp. Phàm hỗn tạp thì đều gọi là ca sa. Cho nên trì bát, bát cơm trì bát này gọi là ca sa Phạn. Vì sao vậy? Rất nhiều người cúng dường cơm và thức ăn trộn chung lại với nhau. Cái y này của chúng ta, tại vì sao gọi y là ca sa? Là do các loại màu sắc trộn chung lại với nhau để nhuộm. Cho nên nó không phải là màu chính. Màu chính là có 5 màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen là màu chính. Màu đen cũng là màu chính. Đệ tử Phật không mặc cái y màu chính. Y này gọi là y nhiễm sắc, do 5 màu sắc trộn chung lại với nhau nhuộm thành màu này. Đây gọi là ca sa. Ca sa là nói từ trên màu sắc. Thời trước đây cũng là nói ở trên chất liệu làm y của Đức Phật. Nó cũng là hỗn tạp. Bởi vì thời xưa trì bát, bát cơm này dễ dàng, mọi người cúng dường dễ dàng. Thời xưa tài nguyên thiếu thốn, giải thì đều là dệt bằng thủ công. Cho nên có được một chiếc y là không dễ dàng. Y có được từ đâu vậy? Y có được từ những bộ y phục cũ rách của người tại gia đang mặc. Họ không cần nữa, dứt bỏ rồi. Người xuất gia liền nhặt nó về. Nhưng các vị phải biết, y của người Ấn Độ là nguyên một tấm vải quấn ở trên người. Họ mặc cũ rồi, mặc rách rồi thì dứt đi. Người xuất gia nhặt nó về. Trong đó còn có chỗ có thể dùng được. Những chỗ nào bị rách thì cắt bỏ đi. Cắt nhiều tấm y như vậy, đem nó chắp giá lại may thành một chiếc y. Cho nên cái này cũng gọi là cà sa. Sau khi may thành, đương nhiên chất liệu của vải khác nhau và màu sắc cũng khác nhau. Cho nên sau khi may giá lại rồi mới đem đi nhuộm màu. Vậy thì gọi là cà sa. Từ đó cho thấy ý nghĩa đích thực của cà sa là tùy duyên chứ không chấp tướng. Ăn mặc chỗ ở đi lại đều tùy duyên, tuyệt đối không có kén chọn. Phật ở thế gian, ăn mặc chỗ ở đi lại trong đời sống đều vô tâm. Vô tâm tức là không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước. Tùy mọi người cúng dường cái gì cũng được. Luôn luôn dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối xử. Vậy thì đúng. Tràng nghĩa là cao nổi bật. Đây là tượng trưng, biểu pháp, thái độ trong sinh hoạt của nhà Phật. Nói rõ ràng như vậy với tất cả chúng sanh thế gian, đây chính là tự hành hóa tha. Vậy mọi người ở trong đời sống đừng nên chấp trước quá mức, không nên ham muốn hưởng thụ quá mức. Bạn mọi thứ đều có thể tùy duyên thì tâm của bạn thanh tịnh biết bao, tự tại biết bao. Ở trong đây thật sự hạnh phúc. Nếu mọi thứ đều đòi hỏi quá mức thì khổ sẽ đến với bạn ngay. Đời sống của bạn là khổ sở. Cho dù phú quý đi nữa cũng là sống đời sống khổ. Cho nên người biết đủ, họ không đòi hỏi gì, tất cả đều tùy duyên. Nghèo cùng đi nữa họ cũng vui, họ sống đời sống hạnh phúc. Từ đó cho thấy khổ hay vui cũng ở trong một niệm. Mọi thứ tùy duyên thì đâu có chuyện không tự tại, đâu có chuyện không hạnh phúc. Cho nên dụng ý của chiếc ca sa này rất sâu. Nhưng hiện nay mặc dù đắp ca sa đi đầy đường, nhưng người ta không biết, không hiểu ý nghĩa này. Người thời xưa hiểu, vừa nhìn thấy ca sa họ giác ngộ. Họ có thể điều phục, hằng phục hết thảy tâm tham nhiễm thế gian xuống. Người hiện nay không biết, không hiểu được. Đây là do Phật Pháp Hoằng Dương quá ít. Người thế gian sanh ra hiểu lầm rất lớn về Phật Pháp. Sự việc này cũng tức là đệ tử Phật thời đại này của chúng ta cần phải nên nỗ lực hết lòng, hết sức tuyên dương Phật pháp, khiến cho đại chúng xã hội đối với nền giáo dục của Phật, giáo hóa của Phật có cách hiểu chính xác, khẳng định trở lại đây là công việc bổn phận của chúng ta. Chúng ta làm tốt đó thì đời này chúng ta sống có ý nghĩa, có giá trị rồi. Trích lục từ Kinh Địa Tạng Giảng Ký, tập 66.